Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 25 tháng 2 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Lô vaccine COVID-19 đầu tiên của AstraZeneca về tới Việt Nam. Tổ chức ân xá quốc tế nói nhóm tin tặc Việt Nam tấn công những người bất đồng chính kiến. Trung Quốc phản bác chỉ trích của phương Tây tại Diễn đàn Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Và xuất hiện nhiều lo ngại về làn sóng tù nhân chính trị mới ở Myanmar. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Việt Nam vừa nhận được lô vaccine COVID-19 đầu tiên, gồm hơn 117.000 liều hôm thứ Tư 24 tháng 2, trước khi triển khai chương trình tiêm chủng đã được lên kế hoạch cho tháng tới. Trang thông tin chính phủ cho biết, lô vaccine do tập đoàn dược phẩm AstraZeneca phối hợp với Đại học Oxford của Anh nghiên cứu và sản xuất, đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay KE351 của hãng hàng không Hàn Quốc. Thông báo của chính phủ Việt Nam cho biết lô vaccine này sẽ được sử dụng để tiêm chủng cho hơn 50.000 người được xếp vào thành phần có nguy cơ cao. Truyền thông Việt Nam cho biết có mặt tại sân bay để đón lô vaccine có Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, đại diện lãnh sự quán Anh tại thành phố Hồ Chí Minh và đại diện của công ty nhập khẩu vaccine. Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời ông Trương Quốc Cường nói, mặc dù Việt Nam đã nỗ lực kiểm soát tốt dịch bệnh, tuy nhiên để thực hiện được mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế thì nhất định cần thực hiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân để tạo miễn dịch cộng đồng. Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward được báo Sức Khỏe và Đời Sống dẫn lời phát biểu, vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca và Đại học Oxford là một ví dụ điển hình của nền khoa học và sự đổi mới, sáng tạo của Vương quốc Anh. Tôi rất vui vì vaccine này giờ đây đã có mặt tại Việt Nam để triển khai chương trình tiêm chủng trong nước. Khoa học và sự hợp tác sẽ giúp chúng ta đánh bại được đại dịch. Lô vaccine đến từ Seoul vì công ty SK Bioscience của Hàn Quốc có một nhà máy đã được cấp phép để sản xuất vaccine AstraZeneca. Việt Nam cho biết lô vaccine này là một phần trong số 30 triệu liều mà công ty cổ phần vaccine Việt Nam sẽ nhập khẩu. Hôm thứ Ba, Việt Nam cho biết những người đầu tiên được ưu tiên tiêm ngừa vaccine COVID-19 trước hết là nhân viên y tế, nhân viên ngoại giao, hải quan, lực lượng công an, lực lượng quân đội và sau đó là những người trên 65 tuổi, các nhóm cung cấp dịch vụ thiết yếu, người cần ra nước ngoài lao động hoặc học tập, những người mắc bệnh mãn tính, người tại các vùng dịch và giáo viên. Với dân số lên tới 98 triệu người, Việt Nam sẽ nhận được 90 triệu liều vaccine trong năm nay, một nửa trong khuôn khổ của chương trình COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới điều hành. Trong nhiều tháng qua, giữa lúc thế giới chật vật đối phó với đại dịch, Việt Nam được ca ngợi rộng rãi về thành công lớn trong nỗ lực kiềm chế virus gây ra dịch COVID-19 thông qua các cuộc xét nghiệm đại trà và khả năng kiểm dịch chặt chẽ, dù gần đây Việt Nam phải đối mặt với một đợt lây nhiễm mới. Kể từ đợt bùng phát mới nhất bắt đầu vào tháng trước, Việt Nam đã ghi nhận 811 ca nhiễm COVID-19 mới, chiếm khoảng 1/3 tổng số 2.403 ca nhiễm tại Việt Nam từ khi các ca nhiễm đầu tiên được phát hiện gần một năm về trước. Số tử vong vì COVID-19 ở Việt Nam là 35 ca.
Ocean Lotus, nhóm tin tặc bị nghi ngờ có liên hệ với chính phủ Việt Nam đang đứng sau một chiến dịch tấn công kéo dài bằng phần mềm gián điệp nhắm vào các nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam. Một cuộc điều tra mới của Tổ chức Ân xá Quốc tế tiết lộ hôm 24 tháng 2. Tổ chức nhân quyền cho biết phòng thí nghiệm về bảo mật công nghệ của họ đã tìm thấy bằng chứng về những nỗ lực tấn công qua các email lừa đảo được gửi đến nhà bất đồng chính kiến được biết tiếng hiện đang sống tại Đức là Bùi Thanh Hiếu, tức blogger người buôn gió, và tổ chức Voice có trụ sở tại Philippines, chuyên hỗ trợ cho người tị nạn Việt Nam và thúc đẩy nhân quyền. Ocean Lotus còn được gọi là APTC00 hoặc APT32, từng bị nhiều công ty an ninh mạng quốc tế quy trách nhiệm cho nhiều cuộc tấn công mạng có chủ đích, từ ít nhất là năm 2013, nhắm vào nhiều lĩnh vực khác nhau, tới các cơ quan chính phủ của các nước láng giềng Việt Nam, người bất đồng chính kiến và các tổ chức xã hội dân sự. Theo ân xá quốc tế, nhóm tin tặc Việt Nam đã phát triển nhiều khả năng tấn công phức tạp, bao gồm một số biến thể của phần mềm gián điệp Mac OS, phần mềm gián điệp Android và phần mềm gián điệp Windows. Báo cáo của ân xá quốc tế cho biết, nhà hoạt động dân chủ blogger Bùi Thanh Hiếu đã bị nhắm mục tiêu bằng phần mềm gián điệp ít nhất 4 lần trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2018 cho đến tháng 12 năm 2019. Nhà hoạt động này đã rời Việt Nam đến sống ở Đức từ năm 2013. Trong khi đó, tổ chức Voice đã bị tin tặc nhắm mục tiêu vào tháng 4 năm 2020. Tổ chức này cho biết các cựu nhân viên và tình nguyện viên của mình bị quấy rối, ngăn cản đi lại và bị tịch thu hộ chiếu khi họ trở về Việt Nam. Báo cáo của tổ chức ân xá cũng cho biết các nỗ lực tấn công liên quan đến các email giả vờ chia sẻ một tài liệu quan trọng, trong đó kèm theo liên kết để tải tập tin. Likita Banerjee, một nhà nghiên cứu của ân xá quốc tế nói, các cuộc tấn công mới nhất này của Ocean Lotus nêu bật tình trạng đàn áp mà các nhà hoạt động Việt Nam trong và ngoài nước đang phải đối mặt khi đứng lên đấu tranh cho nhân quyền. Việc theo dõi bất hợp pháp này là vi phạm quyền riêng tư và bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận. Đại diện của tổ chức nhân quyền kêu gọi chính phủ Việt Nam thực hiện một cuộc điều tra độc lập. Bà Likita Banerjee nói thêm rằng, từ chối làm điều này sẽ chỉ làm tăng thêm mối nghi ngờ rằng chính phủ đang đồng lõa trong các vụ tấn công của Ocean Lotus. Ân xá quốc tế cho biết họ đã chia sẻ những bằng chứng và phát hiện của mình với các cơ quan chức năng Việt Nam, nhưng chưa nhận được phản hồi vào thời điểm công bố báo cáo điều tra. Tòa án Nhân dân cấp cao Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ Đồng Tâm từ ngày 8 cho đến ngày 10 tháng 3 để xem xét đơn kháng cáo của 6 bị cáo. Truyền thông Việt Nam cho biết phiên tòa sẽ do thẩm phán Ngô Tự Học làm chủ tòa và có 12 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo. Trước đó vào tháng 9 năm 2020, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 29 người dân Đồng Tâm về tội danh giết người và chống người thi hành công vụ, với các án tù từ 15 tháng tù treo cho đến tử hình, sau khi xảy ra vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh và người dân tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Vụ đụng độ xuất phát từ những tranh chấp đất đai giữa người dân và chính quyền đã dẫn đến 4 người thiệt mạng, bao gồm ông Lê Đình Kình, người đại diện cho dân Đồng Tâm, và 3 công an. Phần lớn trong số 29 người dân Đồng Tâm bị đem ra xét xử là con cháu của ông Lê Đình Kình. 5 người bị tuyên án cao nhất bao gồm ông Lê Đình Công và Lê Đình Chức bị tuyên án tử hình, Lê Đình Doanh chung thân, Bùi Viết Hiểu 16 năm tù, Nguyễn Quốc Tiến 13 năm tù và Nguyễn Văn Tuyển 12 năm tù, đã nộp đơn kháng án xin giảm nhẹ hình phạt với lý do án sơ thẩm quá nặng. Riêng bà Bùi Thị Nối, 63 tuổi, nộp đơn kháng cáo vì không đồng tình với bản án sơ thẩm. Trong đó, bà bị tuyên 6 năm tù về tội chống người thi hành công vụ, cũng là mức án cao nhất trong số 23 người bị kết tội này trong vụ án. Thời gian qua, Hoa Kỳ, châu Âu và nhiều tổ chức quốc tế liên tục chỉ trích và yêu cầu Việt Nam cho phép các cuộc điều tra độc lập về vụ án. Bảo đảm tiến trình giải quyết tranh chấp quyền lợi về tài sản phải minh bạch và công bằng, phù hợp với các cam kết tôn trọng nhân quyền mà Hà Nội đã ký với quốc tế. Trả lời báo chí vào tháng 9 năm 2020, phát ngôn viên Bộ Công an Thiếu tướng Tô Ân Sô cho rằng việc khiếu nại, tố cáo tại xã Đồng Tâm đã được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật và những hành vi chống đối là của một nhóm nhỏ đối tượng. Còn đại đa số nhân dân xã Đồng Tâm thì rất bức xúc và đề nghị chính quyền phải xử lý nghiêm.
Nêu lên những quan ngại về mực nước sông Mekong giảm một cách đáng lo ngại, Hoa Kỳ hôm thứ Ba 23 tháng 2 kêu gọi Trung Quốc hãy giữ cam kết đã đưa ra rằng Bắc Kinh sẽ minh bạch về dữ liệu nước sông Mekong. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong một thông cáo báo chí, Hoa Kỳ chia sẻ mối quan ngại của các chính phủ khu vực Mekong và Ủy hội sông Mekong về những biến động nhanh chóng gần đây và việc mực nước sông Mekong đã giảm một cách đáng lo ngại. Chúng tôi góp tiếng kêu gọi Trung Quốc chia sẻ dữ liệu nước thiết yếu và kịp thời, kể cả các thông tin về hoạt động của các đập ở thượng nguồn. Điều cấp thiết là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa phải tuân thủ các cam kết của mình và tham khảo ý kiến của các nước ở hạ nguồn. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price tải lên Twitter thông điệp sau đây. Hoa Kỳ ủng hộ một dòng sông Mekong lành mạnh, bền vững. Chúng tôi chia sẻ những lời kêu gọi trong khu vực gửi đến Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, kêu gọi nước này hãy thực thi các cam kết về minh bạch dữ liệu nước. Hoa Kỳ nói rằng trong nhiều thập niên, Hoa Kỳ vẫn kêu gọi các nước ở thượng nguồn sông Mekong phải minh bạch và có tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý các tài nguyên xuyên quốc gia. Vì vậy, Hoa Kỳ đã cổ vũ cho sự lành mạnh của con sông và muốn bảo vệ kế sinh nhai của gần 70 triệu người phụ thuộc vào dòng sông này ở các nước hạ nguồn như Việt Nam và Campuchia, đồng thời bày tỏ quan tâm trong khi các nước ở thượng nguồn tiếp tục thu lợi từ các dự án thủy điện. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ các chính phủ và các cộng đồng trong khu vực sông Mekong thông qua đối tác Mekong Hoa Kỳ, sáng kiến dữ liệu nước sông Mekong, cơ quan giám sát đập Mekong và các công cụ khác để cung cấp các dữ liệu xác thực cho những người cần tới các dữ liệu này nhất. Hôm 18 tháng 2, 2021, Ủy hội sông Mekong cho hay mực nước trên sông đã giảm mạnh từ đầu năm 2021 do lượng mưa thấp hơn trung bình, dòng chảy thay đổi ở thượng nguồn, hoạt động của các đập thủy điện trên các nhánh sông Mekong. Vào đầu năm nay, Bộ Thủy lợi Trung Quốc thông báo cho 4 nước ở hạ lưu sông Mekong rằng dòng chảy từ đập Cảnh Hồng ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc sẽ bị hạn chế từ ngày 5 cho tới ngày 24 tháng 1 do việc bảo trì các đường dây tải điện. Năm 2020, Trung Quốc đồng ý chia sẻ dữ liệu về nước với Ủy ban sông Mekong là cơ quan tư vấn cho các nước ở hạ nguồn, gồm Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam.
Chính quyền của Tổng thống Joe Biden hôm 24 tháng 2 tuyên bố sẽ ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Theo chính sách, nước Mỹ trên hết của chính quyền người tiền nhiệm Donald Trump, Washington rút khỏi cơ quan của Liên Hợp Quốc năm 2018, nhưng Hoa Kỳ mới đây tuyên bố quay trở lại với vai trò quan sát viên. Tôi vui mừng thông báo rằng Hoa Kỳ sẽ tranh cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2022-2024, Ngoại trưởng Antony Blinken nói với Hội đồng thông qua đường truyền video. Chúng tôi mong sự ủng hộ của tất cả các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc trong nỗ lực giành một ghế tại cơ quan này. Cuộc bỏ phiếu bầu thành viên với nhiệm kỳ 3 năm của Hội đồng gồm 47 nước dự kiến sẽ bắt đầu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 10. Anh, Trung Quốc và Nga, các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cũng có chân trong Hội đồng. Các thành viên khác của Hội đồng còn có Venezuela, Cuba và Philippines, các nước từng bị chỉ trích về nhân quyền. Những quốc gia có hồ sơ nhân quyền tồi tệ nhất không nên là thành viên của Hội đồng này. Ông Blinken nói thêm.
Trung Quốc ngày thứ Tư phản bác các chỉ trích ngày càng tăng của các cường quốc phương Tây về hồ sơ nhân quyền của nước này tại vùng Tân Cương và Tây Tạng, cũng như Hồng Kông. Vài giờ trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, trong một bài phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nói rằng chính quyền Biden sẽ lên án những hành động tàn bạo ở Tân Cương. Trần Húc, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, nói với Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Anh, EU, Đức, Mỹ, Canada và một số nước khác đã lạm dụng diễn đàn của Hội đồng để đưa ra những cáo buộc vô căn cứ chống lại Trung Quốc, can thiệp vào việc nội bộ của chúng tôi. Chúng tôi kiên quyết phản đối và cực lực bác bỏ những nỗ lực này. Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab khởi động các chỉ trích của phương Tây vào ngày thứ Hai, lên án việc tra tấn, cưỡng bức lao động và triệt sản mà ông nói đang diễn ra nhắm vào người Uyghur theo Hồi giáo ở quy mô công nghiệp ở Tân Cương. Người đứng đầu chính sách ngoại giao của Liên minh châu Âu Joseph Borrell hôm thứ Ba kêu gọi Trung Quốc cho phép cao ủy trưởng nhân quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet đến thăm và điều tra cáo buộc người Hồi giáo Uyghur tại vùng Tân Cương và người Tây Tạng bị ngược đãi. Các nhà hoạt động và các chuyên gia nhân quyền của Liên Hiệp Quốc nói ít nhất 1 triệu người Hồi giáo đang bị giam giữ trong các trại ở vùng Tân Cương hẻo lánh ở miền Tây. Trung Quốc phủ nhận các hành vi ngược đãi và nói rằng các trại này đào tạo nghề và cần thiết để chống lại chủ nghĩa cực đoan. Ông Trần gợi ý rằng các cường quốc phương Tây nên nỗ lực cải thiện hồ sơ nhân quyền của chính họ, chỉ trích những hành động can thiệp quân sự ở nước ngoài dẫn đến nhiều vụ giết người vô tội, theo lời ông. Họ nên giải quyết các vấn đề nhân quyền của chính mình như kỳ thị chủng tộc, thâm căn cố đế, khoảng cách giàu nghèo, bất bình đẳng xã hội, bất công sự tàn bạo của cảnh sát, ông nói thêm.
Các nhóm và các chuyên gia nhân quyền lo ngại về sự gia tăng đáng kể số lượng tù nhân chính trị ở Myanmar. Tính đến thứ Ba 23 tháng 2, khoảng 696 người, bao gồm các nhà sư, nhà văn, nhà hoạt động, chính trị gia và những người khác, đã bị bắt liên quan đến việc phản ứng lại cuộc đảo chính của quân đội, theo thông tin của Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, gọi tắt là AAPP, một tổ chức có trụ sở tại Myanmar. Nhiều người trong số những người bị bắt, bị buộc tội chiếu theo một loạt các luật đã có từ lâu, trong đó một số luật có từ thời thuộc địa Anh và có những luật được ban hành trong thời các chế độ quân sự trước đây. Các luật đó được mọi chính phủ ở Myanmar sử dụng để chống lại những người chỉ trích, kể cả chính phủ của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo cũng làm như vậy. Chính phủ này đã bị lật đổ trong cuộc đảo chính hôm 1 tháng 2. Hàng trăm người bị bắt kể từ sau cuộc đảo chính, giờ đây bổ sung vào hàng trăm tù nhân chính trị đang bị giam cầm ở Myanmar. Họ là những người đã bị bỏ tù cả dưới thời các chính quyền trước đó, lẫn trong thời Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ NLD cầm quyền. Mani Maung, một nhà nghiên cứu về Myanmar thuộc tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở tại New York, nói: "Giờ đây, chúng tôi thấy rằng không chỉ là có một thế hệ tù nhân chính trị mới, mà còn có việc nhắm mục tiêu trở lại vào các cựu tù nhân chính trị." Trong thời kỳ NLD cầm quyền, các nhà báo, những người chỉ trích giới quân đội và chính phủ và những người khác đã bị buộc tội theo các luật thời thuộc địa. Theo AAPP, Myanmar có hơn 700 tù nhân chính trị tính đến ngày 31 tháng 1, trong đó hàng trăm người bị buộc tội trong thời gian NLD cầm quyền. Kể từ cuộc đảo chính hồi đầu tháng này, quân đội cũng đã sửa đổi các bộ luật hình sự cũ và đề xuất các luật mới mà các chuyên gia cho rằng có thể được sử dụng làm công cụ tiếp theo để đàn áp những người bất đồng chính kiến. Với việc tiếp tục đàn áp những người biểu tình chống đảo chính, bao gồm cả các vụ bắt giữ do cảnh sát mặc thường phục tiến hành lúc nửa đêm, giờ đây các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ nổi tiếng nói với hãng tin AP của Mỹ rằng họ bắt đầu phải trốn tránh để không bị bắt. Về trường hợp những người khác đã bị bắt giữ, không thấy họ liên lạc lại với gia đình và người ta cũng không biết là họ đã bị đưa đi đâu. Maung, nhà nghiên cứu của tổ chức theo dõi nhân quyền, nói: "Điều kiện đối với tù nhân là điều mà chúng tôi thực sự lo lắng. Chúng tôi dự báo về điều tồi tệ nhất, đó là mọi người đang bị ngược đãi và có thể là bị tra tấn, bởi vì điều đó đã từng xảy ra."
Hoa Kỳ cần có bước đi đầu tiên nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân với Iran. Đại sứ Iran tại Geneva phát biểu trước hội nghị giải trừ quân bị do Liên Hợp Quốc tài trợ hôm 24 tháng 2. Bên vi phạm có trách nhiệm quay trở lại, khởi động lại và đền bù cho những thiệt hại, cũng như cam đoan rằng họ sẽ không rút lại cam kết một lần nữa. Đại sứ của Iran tại Geneva phát biểu: "Có một con đường tiến tới phía trước với một trình tự hợp lý như Bộ trưởng Ngoại giao Iran đã vạch ra gần đây." Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi hôm 20 tháng 2 cho biết Iran đang xem xét đề xuất của Liên hiệp châu Âu EU về một cuộc họp không chính thức giữa các thành viên hiện tại của thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và Hoa Kỳ, nhưng vẫn chưa đưa ra phản hồi. Đầu tháng này, Ngoại trưởng Iran đã đề xuất cách thức vượt qua sự bế tắc giữa Mỹ và Iran về việc nước nào sẽ có bước đi đầu tiên trong việc quay trở lại thỏa thuận hạt nhân, cho rằng người phụ trách chính sách đối ngoại của EU có thể đạo diễn các bước đi đó. Trước sức ép từ Iran, Tòa Bạch Ốc hôm 19 tháng 2 cho biết rằng Hoa Kỳ dự kiến không có thêm hành động nào trước các cuộc đàm phán tiềm năng với Tehran và các cường quốc khác về việc quay trở lại thỏa thuận.
Một quan chức của Úc, vốn được coi là kiến trúc sư giúp soạn thảo các điều luật buộc Facebook và Google phải trả tiền nội dung cho các công ty truyền thông, hôm 24 tháng 2 đã tuyên bố thắng lợi, trong khi những người chỉ trích cho rằng các thay đổi phút chót mà họ cho là nhằm xoa dịu Facebook cho thấy sự thiên vị đối với các đại công ty công nghệ hơn là với các cơ quan tin tức có quy mô nhỏ hơn. Sau khi Facebook tuần trước ngưng truyền tải tin tức ở Úc, chính quyền nước này đã đưa ra một loạt các nhượng bộ về mặt kỹ thuật và mạng xã hội lớn nhất thế giới cho biết sẽ khôi phục dịch vụ tin tức giữa lúc dự luật sửa đổi dự kiến sẽ có hiệu lực trong tuần này. Mặc dù Facebook cho biết mối quan ngại của công ty này đã được xử lý và các nhà lập pháp đối lập cảnh báo rằng các công ty truyền thông nhỏ có thể đã bị phớt lờ, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc Rod Sims cho rằng sự mất cân bằng về quyền thương lượng đã được sửa đổi. Các sửa đổi mà chính phủ đã thực hiện hoặc không quá quan trọng, hoặc chỉ là để làm rõ những điều không rõ ràng theo cách nghĩ của Facebook, ông Sims, người đã giúp soạn thảo các luật ban đầu, nói với Reuters. Dù họ có nói gì đi nữa thì họ cũng cần tin tức. Nó giữ mọi người sử dụng nền tảng của họ lâu hơn, họ kiếm được nhiều tiền hơn, ông nói. Sự mâu thuẫn từ lãnh đạo cơ quan chống độc quyền hàng đầu của Úc sẽ củng cố lập luận của chính phủ rằng cách tiếp cận cứng rắn của họ đã dẫn tới kết quả. Ngoài ra, nó cũng có thể khuyến khích các quốc gia khác như Canada và Anh, những nước tuyên bố có kế hoạch triển khai các điều luật tương tự.
Trong tuần này, Mỹ sẽ bắt đầu xử lý hồ sơ của những người đang ở trong trại di dân Matamoros gần biên giới với Texas để họ nhập cảnh vào Mỹ sau khi khu vực này bị ảnh hưởng nặng nề bởi thời tiết khắc nghiệt, Bộ An ninh Nội địa của Mỹ cho biết hôm thứ Tư 24 tháng 2. Trại này nằm ở bên kia dòng sông Rio Grande, đối diện với thành phố Brownsville, bang Texas. Trại là nơi cư trú của khoảng 1.000 di dân, hầu hết đến từ Trung Mỹ. Họ hy vọng được cấp phép tị nạn và được đi qua biên giới để sang Mỹ. Họ đã phải chịu đựng nhiệt độ dưới 0 độ C trong tuần qua khi sống trong những chiếc lều mỏng manh. Trại di dân ở Matamoros gần đây đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi thời tiết khắc nghiệt ở miền Bắc Mexico. Vào lúc Tổng thống Biden tiếp tục xây dựng lại việc quản lý biên giới của Mỹ theo cách thức phản ánh các giá trị của Mỹ, việc giải quyết nhu cầu nhân đạo ở Matamoros đã trở thành một ưu tiên, Bộ Nội an nói trong một tuyên bố. Bộ cho biết là những người mới đến trại sẽ không được nhập cảnh vào Hoa Kỳ thông qua quy trình hạn chế này. Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ Nội an hôm thứ Hai đột ngột hủy bỏ kế hoạch đưa những người xin tị nạn vào Texas qua hai cửa khẩu. Một số di dân đã sống tại trại Matamoros hơn một năm theo chương trình thủ tục bảo vệ di dân MPP gây tranh cãi của cựu Tổng thống Donald Trump. Chương trình này yêu cầu những người xin tị nạn phải đợi ở Mexico cho đến khi tòa của Hoa Kỳ cứu xét trường hợp của họ. Chính quyền Biden cho biết một quy trình mới sẽ dần dần bắt đầu cho phép hàng nghìn người xin tị nạn thuộc diện MPP được chờ đợi quyết định của tòa án ở trong Hoa Kỳ. Bộ Nội an cho biết là sẽ thực thi nghiêm ngặt các quy định về sức khỏe và an toàn, bao gồm cả việc kiểm tra COVID-19. Tuyên bố của Bộ cũng đưa ra một cảnh báo cùng lúc chính quyền của ông Biden cố gắng ngăn chặn làn sóng di dân đổ xô đến biên giới sau khi hoạt động di dân bị ngăn chặn dưới thời của ông Trump. Bộ nói, mọi người chớ có tin những kẻ buôn lậu hoặc những người khác nói rằng biên giới đã mở cửa. Chính quyền hiện nay sẽ thực thi các luật nhập cư hiện hành.
Tổng thống Joe Biden chuẩn bị ký một sắc lệnh hành pháp nhằm xem xét lại chuỗi cung ứng của Mỹ về các sản phẩm như ắc quy dung lượng lớn, dược phẩm, khoáng chất quan trọng và chất bán dẫn. Hoa Kỳ được coi là ngày càng phụ thuộc nhiều vào việc nhập khẩu các mặt hàng này, và chính quyền Biden có kế hoạch xem xét lại trong vòng 100 ngày, vấn đề được coi là gây ra nguy cơ đối với an ninh quốc gia và kinh tế Mỹ. Theo các nguồn tin giấu tên của AP, chính quyền Biden cũng sẽ tìm cách làm việc với các đối tác quốc tế để đảm bảo chuỗi cung ứng ổn định và đáng tin cậy. Sắc lệnh hành pháp được ký ngày 24 tháng 2 sẽ bao gồm việc hoàn tất đánh giá trong vòng một năm đối với ngành quốc phòng, sức khỏe cộng đồng, công nghệ truyền thông thông tin, năng lượng, giao thông vận tải và sản xuất lương thực. Đại dịch COVID-19 cho thấy lỗ hổng của chuỗi cung ứng, dẫn tới việc thiếu hụt khẩu trang, găng tay và các thiết bị bảo hộ y tế trong giai đoạn bùng phát dịch ban đầu. Các nhà sản xuất ô tô Hoa Kỳ và châu Âu hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt chip máy tính.
Thượng viện Mỹ ngày 23 tháng 2 chuẩn thuận người do Tổng thống Biden đề cử, nhà ngoại giao kỳ cựu Linda Thomas Greenfield làm đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc. Với tỷ lệ biểu quyết 78-20, Thượng viện Hoa Kỳ ủng hộ bà Thomas Greenfield làm đại diện của Washington tại Cơ quan Thế giới và là một thành viên trong nội các của Tổng thống Joe Biden. Tất cả phiếu chống đều thuộc các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa. Bà Thomas Greenfield, 68 tuổi, có 35 năm phục vụ trong ngành ngoại giao tại 4 lục địa, hầu hết tại châu Phi. Các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa phản đối việc tiến cử bà Thomas Greenfield là do bài diễn văn năm 2019 của bà mà nhiều người cho rằng có ý ủng hộ Bắc Kinh. Bà Thomas Greenfield và các ủng hộ viên phản bác lại lập luận này, nói rằng nhiều chục năm bà làm trong ngành ngoại giao tìm cách tăng cường ảnh hưởng của Mỹ và chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc. Tại phiên điều trần để được chấp thuận vào cuối tháng 1, bà đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc Mỹ tái giao tiếp với Liên Hiệp Quốc gồm 193 thành viên để thách thức những nỗ lực của Trung Quốc muốn đẩy mạnh chủ trương độc tài.
Trong cuộc điều trần công khai đầu tiên hôm 23 tháng 2, trước hai ủy ban của Thượng viện Mỹ, các quan chức từng phụ trách an ninh của Điện Capitol cho rằng việc bỏ sót thông tin tình báo dẫn đến không dự báo trước được đám đông gây bạo loạn và tràn vào Điện Capitol, gây đình trệ tiến trình xác nhận kết quả bầu cử Tổng thống hôm 6 tháng 1. Các quan chức, trong đó có cựu cảnh sát trưởng Điện Capitol, đổ lỗi cho nhau cũng như quy trách nhiệm cho các cơ quan liên bang về thất bại trong việc bảo vệ Điện Capitol khỏi sự xâm nhập của những người ủng hộ cho Tổng thống khi đó là Donald Trump. 5 người thiệt mạng trong vụ bạo loạn, trong đó có một cảnh sát Điện Capitol và một phụ nữ bị bắn chết khi tìm cách trèo vào khu vực có phòng họp của Hạ viện, nơi các nhà lập pháp vẫn còn trú ẩn bên trong. Cựu cảnh sát trưởng Điện Capitol Stephen Shun đã từ chức sau vụ tấn công vì vấp phải sức ép lớn. Ông và các quan chức khác hôm 23 tháng 2 cho biết họ dự đoán cuộc biểu tình có quy mô cũng giống như hai sự kiện được tổ chức cuối năm 2020 nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Trump, vốn xảy ra ít bạo lực. Ông Sa nói rằng ông không thấy báo cáo của văn phòng thực địa của FBI vốn trích dẫn các bài viết trên mạng về một cuộc chiến và đã cảnh báo về khả năng xảy ra bạo lực. Ông cũng nói rằng cảnh tượng xảy ra hôm 6 tháng 1 không giống với bất kỳ điều gì ông chứng kiến trong 30 năm làm cảnh sát. Ông cũng cho rằng cuộc nổi dậy không phải là kết quả của việc lập kế hoạch ứng phó tồi của cảnh sát điện Capitol, mà là sự thất bại của nhiều cơ quan. Cuộc điều trần chung vốn là một phần của cuộc điều tra do hai ủy ban của Thượng viện tiến hành, là lần đầu tiên các quan chức liên quan lên tiếng công khai về sự việc xảy ra hôm 6 tháng 1.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Vào ngày 21 tháng 2, tức mùng 10 tháng Giêng âm lịch, các tình nguyện viên gốc Việt thuộc câu lạc bộ Việt American ở ngoại ô Washington DC đã tổ chức một chương trình nhỏ giới thiệu cái Tết Việt với các sắc dân khác sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Do giữa mùa dịch bệnh nên chương trình được thực hiện online với các màn múa lân chào mừng năm mới và giới thiệu tục gói bánh chưng ngày Tết hay cả cách pha cà phê sữa đá Việt Nam, một thức uống được nhiều người biết tới và ưa chuộng tại Mỹ. Mục tiêu của chương trình là giúp cộng đồng các sắc dân khác hiểu rõ hơn về những nét độc đáo của Tết Việt truyền thống. Chị Nguyễn Thu Thủy, câu lạc bộ tình nguyện Việt American nói:
đặc biệt là ngày Tết của người Việt Nam sẽ chia ra làm 3 ngày khác nhau. Ngày thứ nhất là Tết cha mẹ, ngày thứ nhì là Tết thầy cô và ngày thứ ba là ngày Tết dành cho bạn bè và những người thân thương nhất. Do đó đây cũng là một dịp để mà cho thế hệ trẻ thấy được tại sao chúng ta cho dù ở hải ngoại vẫn giữ được cái truyền thống cổ truyền của người Việt Nam.
Năm nay do dịch bệnh COVID nên gần như toàn bộ các sinh hoạt văn hóa của người Việt trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua đã phải hủy bỏ để đảm bảo phòng chống sự lây lan của virus. Chương trình giới thiệu cái Tết Việt cũng chỉ được tổ chức trong giới hạn cho phép là dưới 10 người có mặt cùng một lúc trong phòng. Vì thế có thể nói những hoạt động được đem ra giới thiệu cũng có phần hạn chế rất nhiều. Nhưng dù sao, đây vẫn là nỗ lực đáng ghi nhận của các tình nguyện viên trong việc quảng bá và giới thiệu văn hóa Việt ở khu vực thủ đô Washington. Chị Nguyễn Thu Thủy cũng chia sẻ thêm.
Cái mà mình muốn truyền tải ở đây là cái sự chia sẻ với mọi người về cái Tết cổ truyền, nhắc nhở đến cái thế hệ tiếp nối với lại những cái người mà các nước bạn khác nhau để biết rằng là người Việt Nam mình đón một cái Tết khác với những các dân sắc dân khác và trong cái Tết của mình có những đặc trưng gì để cho họ thấy được rằng là bên cạnh những cái món ăn truyền thống của người Việt Nam, những cái dụng cụ về âm nhạc, đàn bầu, đàn tranh thì cũng có những cái phong tục chúc Tết và những cái đó là khác với lại các nước khác.
Trên thực tế thì từ khi người Việt sang Mỹ tị nạn từ năm 1975, người Mỹ nói chung đã biết tới cái Tết Việt bên cạnh những món ăn vốn nổi tiếng từ lâu như phở, bánh mì Việt Nam hay chả giò. Nhưng có thể nói, vẫn còn rất nhiều người tò mò không biết thực ra cái Tết Việt Nam có khác gì so với cái Tết của Trung Quốc hay không. Và đó chính là lý do vì sao những tình nguyện viên thuộc câu lạc bộ Việt American đang tiếp tục nỗ lực dù giữa mùa dịch bệnh để đem một cái Tết thuần Việt với những nét văn hóa rất riêng tới với công chúng tại Mỹ.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 25 tháng 2 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.